Chương 126, dài đằng đẵng nhất một ngày. Thiết sư tử hét gào như trước ở giáo quân tràng, đối diện kim thương ban chư tướng nhưng dường như yên tĩnh một cách chết chóc. Mặc kệ thiết sư tử làm sao khiêu chiến, bọn họ đều lạnh lẽo dường như một khối thiết, không có phản ứng chút nào. Cái kia bị thiết sư tử liên thủ với Dương Hoài Ngọc cứu được Tuần Kiểm đi tới thiết sư tử bên cạnh nói, bệ hạ có lệnh, không thể đơn độc xuất chiến, nhất định phải tập hợp đủ 10 người một đội mới được, thắng bại lấy sau một nén nhang phe mình người ngồi ở trên ngựa mấy nhiều ít mà định. Thiết sư tử sửng sốt, bỗng nhiên chỉ vào Dương Hoài Ngọc nói, như có thể vì là Mô gia phó tướng. Dương Hoài Ngọc cười nói, cũng được, đại chiến sau ngươi ta lại phân thắng bại. Thiết sư tử ha ha cười nói, cuối cùng cũng coi như ở này thành Đông Kinh nhìn thấy một cái chân chính hán tử. Đã như vậy, ngươi đi chọn còn lại 8 người, chúng ta hợp lực đem những này kim khối như thế tướng quân tạp thành kim bính tử. Tuần Kiểm vội vàng nói, tướng quân, người khác có quyền lực chọn, ngài cùng Dương tướng quân không tư cách chọn, chỉ có thể thống lĩnh còn lại 8 vị môn tử đệ, danh sách đều nghĩ được rồi. Thiết sư tử tiếp nhận danh sách xem xét liếc mắt liền thấy Dương Hoài Ngọc nói, đây là các ngươi quỷ kế. Dương Hoài Ngọc cười khổ nói, không tư cách đó, đến một bước này bệ hạ quản lý tất cả. Thiết sư tử con mắt nhất thời liền sáng, chăm chú hỏi, ngươi nói đây là bệ hạ sắp xếp. Dương Hoài Ngọc gật gật đầu nói, tuyệt đối là, như vậy thích làm gì thì làm sắp xếp, ngoại trừ bệ hạ ở ngoài, người khác không gan này, cũng không tư cách. Đối diện đám người kia gọi là trước điện tướng quân, bách thập trong vạn người lấy ra đến lực sĩ, ngoại trừ bệ hạ ở ngoài. Ai một mình điều động ai rơi đầu. Thiết sư tử cười dài một tiếng nói, lôi đình mưa móc đều là quân ân, nếu là bệ hạ sắp xếp, mặc dù là một đám chư chúng ta cũng phải dẫn bọn họ chiến thắng một đám hổ báo. Lao tử phó tướng ở đâu? Dương Hoài Ngọc ở trên ngựa ôm quyền nói, mặt tướng ở. Thiết sư tử cười nói, phong thị trận, mạnh nhất vì là phong thị, thứ cường vì là tả dược, lần thứ hai chi vì là hữu dược, tài bắn cung cao minh giả vi tâm. Những người còn lại vi tỏng, đổi binh khí làm trường thiết thương, sau một đòn lập tức bỏ đi, lấy trường đao nghênh địch. Dương Hoài Ngọc tuân mệnh sau liền phóng ngựa đi tới Tào Phương nhóm người trước quát, hiện tại đều câm miệng cho lão tử, nghe theo lão tử sắp xếp. Có cái gì ân oán vũ cử qua đi lại nói. Đã biết kết quả Tào Phương cười quyến rũ nói, Dương huynh, tiểu đệ thân thể yếu đuối có thể hay không thả trung gian a? Dương Hoài Ngọc không để ý tới Tào Phương chỉ vào Lâm Tiêu Xuyên nói, phong thị trận, ta vì là tả dược tiêm giác, ngươi vì là hữu dược chiêm giác, cao huynh tài bắn cùng cao siêu vi tâm. Những người còn lại vi tỏng. Cao Duyên tán cười gật gù, Tào Phương hô Duyên Thọ mấy người cũng thở dài một cái, nếu luận võ quy tắc thay đổi, có thể cùng thiết sư tử như vậy hãn đem phân đến một trong đội, đã là kết quả tốt nhất. Dương Hoài Ngọc mặt âm trầm nói, đều là tướng môn đi ra. Quân pháp là chuyện gì xảy ra đại gia đều rõ ràng, bây giờ, thiết sư tử làm chủ tướng, ta vì là phó tướng, chư vị còn thỏa mãn. Tào Phương gật đầu nói, nếu tên to xác đều không đường lui. Một đường về phía trước chính là tốt nhất lối thoát. Ta Tào Phương còn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay muốn dương danh lập vạn, chỉ cần bất tử tùy tiện chủ tướng gian vặt, không biết chư huynh nghĩ như thế nào. Cao Duyên Tán cùng Hô Duyên Thọ nhìn hai bên một chút ôm quyền nói. Tự nhiên một thể thi hành theo chủ tướng hiệu lệnh. Đương những khắc vũ cử còn ở tùm la tùm lun hô bằng hoán hưu thời điểm, lấy thiết sư tử vì là phong thỉ, một cái nho nhỏ phong thỉ trận đã thành hình. Vì khích lệ sĩ khí, thiết sư tử cạch cạch gõ lên trong tay mình đôi kia cây búa, mỗi đánh một thoáng, Dương Hoài Ngọc cùng mọi người liền hét lớn một tiếng chiến. Sĩ khí có thể cổ không thể thiết, đương thiết sư tử đánh 6 lần sau. Không chờ phát lệnh quan cờ tung bay liền khống chế chiến mã tốc độ chậm rãi hướng về kim thương ban vị trí quân trận chậm rãi chạy đi. Trầm mặc kim thương trong lớp đống nhiên phân ra 10 người đến. Dẫn đầu vị kia quan tướng diện giáp trên khảm nạm một viên đỏ sớm bảo thạch, Tào Phương thấy sau lập tức giống to, tướng quân, đối diện chủ tướng là kim thương ban thống lĩnh Hồi Phượng. Có người nói là ta đại tống mã sóc người số 1. Hô Duyên Thọ mau mau bổ sung. Thiết sư tử cười gần nói, sảng khoái. Đánh bại hắn mới hiện ra các gia gia bản lĩnh. Mã tốc 3, đi tới. Phong thị trận trong nháy mắt tăng tốc, này quần đem môn tử đệ bản lĩnh không ăn thua, thế nhưng thuật cưỡi ngựa cũng tuyệt đối không phải bình thường đại tống binh đem có thể so sánh. Ở trên chiến trường, cưỡi ngựa chạy trốn thời điểm dù sao cũng hơn hai cái chân phải nhanh nhiều lắm. Dương Hoài Ngọc sách động chiến mã, gió lạnh vù vù từ phía trước nhào tới lại làm cho toàn thân hắn đều khô nóng lên. Kim Thương ban người tựa hồ cũng không phải rất lưu ý bọn họ. Chỉ là bày ra một cái rất tùy tiện nhạn linh trận, khởi động chiến mã chậm rãi hướng về đối diện đã tăng cao mã tốc Thiết Sư Tử cùng người tiến lên đón. Thiết Sư Tử khoe miệng đã xuất hiện cười gằn, này quân đồ điếc không sợ súng, lẽ nào thật sự cho rằng chỉ bằng vào sức một người liền có thể đối phó do trọng giáp kỵ sĩ tạo thành phong thị trận sao? Đều cho rằng lão tử chịu thiệt, những người này lẽ nào đều mù. Nay quân đem môn tử đệ mặc trên người ra sao áo giáp đều không nhìn thấy sao? Có người nào ra hỏa mặc trên người áo giáp là người mã sóc lập tức liền có thể đâm xuyên. Chỉ cần Dương ra tên tiểu tử kia cùng Hữu Dực tên tiểu tử kia có thể ở đệ vừa đối mặt không tổn thất hết, lão tử thậm chí có năng lực đem toàn bộ các ngươi giết chết. Thiết Tâm Nguyên căn bản là không nghĩ tới hoàng đế hội lâm thời thay đổi quy tắc, tìm đến rồi một đám vàng kim trói lọi rực rỡ người lại đây đương chướng ngại vật. Rất lâu thời điểm trước kia, hắn ở hí kịch bên trong gặp loại này người, bọn họ có cầm trong tay búa, có gánh kim qua, còn có cầm mạ vàng thang. Một khi xuất hiện thích khách, đám người kia trong miệng hô nắm bắt thích khách, nắm bắt thích khách. Chạy so với ai khác đều nhanh, trừ phi nhân vật chính đi ra đánh chạy tặc nhân, bằng không bọn họ nhất định là trốn ở bàn phía dưới không ra. Bây giờ nhìn lên không phải như vậy, đám người kia từng cái rất hung mãnh. Thiết Sư Tử đại hống đại khiếu đem trong tay cây búa luân vù vù vang vọng, nhìn hắn hung thần ác sát dáng vẻ, lá gan phàm là nhỏ hơn một chút không dùng làm chiến liền bị dọa chạy. Nhưng là đám người kia còn có tâm tình lẫn nhau nói giỡn, mãi đến tận Thiết Sư Tử chạy qua trung tuyến sau mới chậm gì gì tiến lên nên tiếp. Thiết Tâm Nguyên xem xét một chút ôm rất dài một cái cam giá gặm nhìn Xảo Nhi, Xảo Nhi cũng hướng về Thiết Tâm Nguyên nhìn lại, lẫn nhau gật gù sau liền chuẩn bị xem vòng thứ nhất xung kích kết quả. Triệu Trinh lúc này không có cùng Vương Tiệm đàm luận âm nhạc, mà là bắt đầu nghiêm túc xem giữa trường tranh tài. Thấy Thiết Sư Tử trước tiên liền chỉnh ra một nhánh ra dáng quân đội, liền quay đầu lại hỏi nói, Mạnh Nguyên Trực, có thể nhìn ra ai chiếm thượng phong sao? Mạnh Nguyên Trực thở dài một tiếng nói, Hầu Phượng khinh địch. Triệu Trinh không tự chủ được ngồi thẳng người kinh ngạc nói, ngươi là nói Hầu Phượng hội chịu thiệt. Mạnh Nguyên Trực không người nói, khởi bẩm quan gia, Hầu Phượng có thể sẽ ăn một cái thiệt lớn. Thiết Sư Tử phong thị trận điều hành thỏa đáng, bây giờ còn có thể nhìn ra từng tia một cùng chung mối thù chi tâm đến, hắn trái phải hai cánh, một cái là Dương Hoài Ngọc, một cái là Tây Bắc quân trận danh gia Chi Lâm Tiêu Xuyên. Hai người này võ nghệ không yếu, mặc dù không phải là đối thủ của Hầu Phượng, nhưng cũng không phải Hầu Phượng một chiêu diện liền có thể bắt người, một khi Hầu Phượng không thể kết trận, lục chiến liền sẽ lập tức sẽ ở một khu vực nào đó bên trong hình thành lấy nhiều đánh thiếu tư thế. Hầu Phượng thất bại vì thần hào không cảm thấy kinh ngạc. Quan gia mà lại xem, Thiết Sư Tử lục chiến đã tăng cao mã nhanh rời đi quân trận, hắn đây là lợi dụng mã tốc sản sinh xung lượng hơn nữa bản thân hắn ma lực, chuẩn bị một truy nổ ra Hầu Phượng quân trận chính diện. Mạnh Nguyên Trực lời còn chưa nói hết, liền nghe giáo quân tràng bên trong vang lên hai tiếng giống giận. Thiết Sư Tử chiến mã đứng thẳng người lên, trầm trọng thân thể đột nhiên đi xuống đập xuống, cùng lúc đó, Thiết Sư Tử song chủ y đã mang theo phong thanh ô một tiếng cũng theo đập xuống. Đang chuẩn bị một mã sóc đem Thiết Sư Tử chọn dưới chiến mã Hầu Phượng vạn vạn không nghĩ tới Thiết Sư Tử chiến mã dĩ nhiên vọt lên phía trước một bước dài, cùng hắn đã gần trong gang tấc. Lúc này Hầu Phượng không lo được đả thương địch thủ, trong tay mã sóc từ đâm đổi thành quét ngang, hai tay nắm mã sóc nhấc cánh tay hướng lên trên chặn lại quá khứ. Kéo kẹt một thanh âm vang lên. Mềm mại mã sóc ở gặp phải Thiết Sư Tử chùy sắt sau kêu thảm thiết vốn lượn đi, Hầu Phượng kinh hãi, trong tiếng hít thở ngạnh ngạnh đem mã sóc lại đẩy lên nửa thước. Thiết Sư Tử thấy mình đệ nhất cây búa chưa hề đem đối thủ đập ngã, rất là kinh ngạc, ở Tây Hạ trong quân có thể rất cứng giá chính mình cây búa người cũng không mấy cái. Không kịp nghĩ nhiều, tay phải cây búa theo đánh bên trái tay cây búa trên, vừa bắn lên đến tay trái cây búa lại một lần nữa bị tay phải cây búa chèn ép xuống tàn nhẫn mà đập xuống. Hầu Phượng vốn là võ thuật danh gia, cực nhanh chiêu này cây búa chuyên dụng chiêu số hắn làm sao hội không biết, biết không có thể ngạnh giá, đem ngựa sóc trên chết đam ở đầu vai. Thiết Sư Tử cây búa to lớn lực đạo bị sườn dốc dẫn dắt đi rồi đại bộ phận, cây búa bị mã sóc cột dẫn nghiêng qua một bên. Hai mã một sai đạp, Hầu Phượng vừa ngồi thẳng người, một cây trường thiết thương liền thẳng đến mặt của hắn mà tới. Nổi giận phừng phừng Hầu Phượng dò ra một cái tay bắt được thiết thương dùng sức hướng về trong lồng ngực tha duệ. Nhưng trong giây lát cảm thấy cái kia cái thiết thương nhẹ nhàng, thân thể mất đi cân bằng lay động một cái suýt chút nữa một con chồng xuống chiến mã. Hắn một tay ở chiến trên lưng ngựa ấn xuống một cái, thân thể cấp tốc thoát ly chiến mã, ở giữa không trung vung vẩy mã sóc liền muốn đem phong thị trận bên sừng nhọn võ sĩ chọn ở dưới ngựa. Quân trung trận tâm cao duyên tán trong tay căn bản cũng không có trường thương, mắt thấy Hầu Phượng dĩ nhiên bay lơ lửng lên trời, bất cứ lúc nào đợi mệnh trưởng cung liền nhấc lên, trên tay bạch mũi tên dù muốn hay không liền ra tay rồi. Phượng Hoàng bình thường phi hành trên không trung, Hầu Phượng hú lên quái dị ở giữa không trung lăn lộn một thoáng tách ra mũi tên kia, eo trên đột nhiên đau xót, đúng dịp thấy cười gần Dương Hoài Ngọc đem trá thương đâm vào hông của hắn lật nơi. Mắt thấy Hầu Phượng tầng tầng rơi xuống bụi trần, Triệu Trinh gõ lên chắn nói, tại sao lại như vậy? Mạnh Nguyên trực mặt không hề cảm xúc nói, lực sĩ nên đang ở địa phương nguy hiểm, mới hội càng ngày càng dũng mãnh. Ở lại an toàn nhất Đông Kinh, một thân bản lĩnh sớm muộn sẽ bị này tòa thật to ôn nhu hương hủy diệt. Chỉ có chiến trường mới hội có chân chính lực sĩ, trong cung những này dũng tướng bất quá là khoác một tầng sặc sỡ da lông nuôi trong nhà mánh hổ mà thôi. Triệu Trinh liếc mắt nhìn Mạnh Nguyên trực nói, thả hổ về rừng. Không thích hợp, không thích hợp. Chưa xong còn tiếp. Chương 127, dài đằng đắng nhất một ngày, Nam. Lão hổ bình thường là lấy hai loại hình thái tồn tại ở thế gian. Một loại là kiêu ngạo núi rừng, được bách thú cung kính, trong lúc đó một loại khác nhưng là bị đeo vào xích sắt, lấy làm thú vui bên trong. Hoang dại lão hổ tuy rằng nanh vuốt sắc bén, sở hướng vô địch, thế nhưng a, dạ tâm khó thuần không dễ khống chế. Bởi vậy, Triệu Trinh liền lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới hoang dại mánh hổ sau, liền lập tức cho nó thuyên trên xích sát, cuối cùng chậm rãi thuần dưỡng, sức chiến đấu tuy rằng kém một chút, cũng tốt hơn nó ở hoang dã đi vòng vòng. Triệu Trinh nhìn Hầu Phượng trở mình một cái từ dưới đất bò dậy đến, giận dữ và xấu hổ muốn chết mang theo một thân bụi bặm chuẩn bị kế tục xung phong, liền đối với Mạnh Nguyên Trực nói, chỉnh huấn kim thương ban trách phụ Mạnh Khanh. Mạnh Nguyên Trực không người nói, xin cho phép vi thần mang kim thương ban đi một lần Tây Bắc Biên Cương. Triệu Trinh thở dài nói, đi thôi, trấn điện tướng quân không thể đều là bại bởi một đám hoàn khố môn tử, thời gian dài, nhân ra liền đối với chấm không còn lòng kính nể. Thiết sư tử mang theo hắn phong thị trận cũng không có bởi vì đánh bay Hầu Phượng có bất kỳ dừng lại, một con đâm vào Hầu Phượng dưới trướng chiến quần. Thiết sư tử cùng song chủ y rốt cục thể hiện rồi uy mãnh không ngoài một mặt. Bất luận cái kia kim thương ban tướng quân, gặp phải truy sát sau miễn cưỡng đối chiến một chiều, thân hình thời khắc bất ổn, liền bị lập tức mà đến thiết thương cùng mũi tên ở trên người lưu lại 4-5 cái điểm trắng. Vừa đối mặt liền chiến tổn 3 người, điều này làm cho kim thương ban tướng quân không thể không chăm chú đối mặt thiết sư tử thống lĩnh phong thị trận. Hầu Phượng bị phiên tử chen chúc không thể không rời đi giáo quân tràng, trước lúc này, hắn đem lửa giận toàn bộ phát tiết ở thiết sư tử trên người. Còn những kia điên cuồng rít gào hoan hô đem môn tử đệ hắn tựa hồ không có nhìn thấy. Hương bất quá vừa nhen lửa, chỉ thiêu đốt dài hơn một tấc, chăm chú nhìn lên tới các tướng quân kim thương ban họ cũng khó đối phó. Bọn họ tách ra chính diện thiết sư tử, vòng tới phong thị trận mặt sau mới phát động tấn công. Ở Tào Phương bị người ta bắt sống sau, thiết sư tử liền hạ lệnh tản ra phong thị trận, chính mình xoay vòng cây búa thẳng đến cái kia bắt sống Tào Phương ra hỏa. Vốn là muốn nhắc theo Tào Phương nhiều chàng một tuần thị uy điện tiền tướng quân, ý nghĩ này vừa lên, bởi vì trong tay mang theo một người hành động bất tiện, liền bị thiết sư tử một truy đập vào trên hộ tâm kính. Há mồm phun ra một ngụm máu, loạn choạng từ trên chiến mã ngã xuống. Tào Phương kỵ ở cái này bị thương điện tiền tướng quân. Dùng mang phần thiết che tay quyền đầu đối cứng là miễn cưỡng liên tiếp đánh cái kia vô lực phản kháng điện tiền tướng quân mười mấy quyền mới dừng tay. Đương phiên tử yêu cầu hắn cách chàng thời điểm, Tào Phương chỉ mình cả giận nói, lão tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới một cái điểm trắng đều không có. Làm sao có thể kết cục? Mau mau, đem ra gia vật cưới tìm trở về, quay đầu lại đi trong phủ lĩnh thưởng tiền. Phiên tử không biết làm sao nhìn tuần kiểm, không nhìn thấy tuần kiểm có dặn dò gì, ngay lập tức sẽ cười hì hì đem Tào Phương vật cưới tìm trở về. Nằm trên mặt đất làm lên ngựa đắng. Một lần nữa lên ngựa Tào Phương hô to gọi nhỏ đi theo thiết sư tử mặt sau truy đuổi những kia điện tiền tướng quân đông buôn tây bảo. Dương Hoài Ngọc đang cùng một vị tướng quân chém giết khó phân thắng bại, đang muốn đem thiết thương quét ngang chuẩn bị hóa giải nguy cơ thời điểm, nhưng nhìn thấy người tướng quân kia bay lên, tiếp theo người tướng quân kia liền bị một cây thiết thương đâm trên đất. Ngẩng đầu nhìn thì, lúc này mới phát hiện thiết sư tử một cây búa tạp phiên người tướng quân kia sau đã hồi mã đi cứu viện Cao Duyên Tán bị người ta truy chạy loạn khắp nơi. Dương Hoài Ngọc đột nhiên cả kinh, lúc này mới muốn từ bản thân đám người kia là ở đoàn thể tác chiến. Nhìn thấy Tào Phương đã đem trên đất người tướng quân kia đâm toàn thân đều là điểm trắng, liền vội vàng nói, đi giúp Lâm Tiêu Xuyên bọn họ. Tào Phương trang làm ra một bộ bề bộn nhiều việc dáng vẻ nói, giết chết hắn, ta liền đi. Đương gió thổi đem thì hương trên cuối cùng một điểm ngọn lửa thổi tắt sau, tuần kiểm gõ lên kim la, báo minh kim thu binh. Thiết sư tử cũng không có trước tiên dừng lại chém giết, mà là một cây búa bức lui một cái phát rồ điện tiền tướng quân sau chậm rãi lùi về sau. Dương Hoài Ngọc cũng thu nạp còn lại đồng bọn, một lần nữa kết trận ở thiết sư tử sau lưng, chậm rãi lui về bổn trận. Nhóm 10 người chỉ còn dư lại 6 cái, Cao Duyên Tán, Hô Duyên Thọ Lâm Tiêu Xuyên toàn bộ chết trận, đúng là Tào Phương người này vênh váo tự đắc ngồi ở trên chiến mã, chính đang hướng người khác khoe khoang hắn vừa giết chết 3 cái kẻ địch vân vân. Đây người đều là điểm trắng Cao Duyên Tán cùng Hô Duyên Thọ nhóm người trở về sau, Cao Duyên Tán nhìn thiết sư tử nói, Lục Tướng Quân, nếu như ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi biên quan, chỉ cần ở trong vòng 3 năm, ngươi có thể bảo đảm chúng ta bình yên vô sự, tương lai ngươi đồng ý đi nơi nào, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực trợ ngươi. Thiết sư tử thở dài nói, chư vị thiếu lang quân, Tây Tạc hung ác. Nếu như chư vị có thể không đi biên thành, tốt nhất không muốn đi, đây mới là bảo mệnh chi đạo. Trong loạn quân, gang tấc chính là thiên ngai, hảo thủy xuyên một trận chiến, huynh đệ ta cự ta không đủ bách bộ. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị Tây Tặc phân thây, liền một cái toàn thây đều cướp không trở lại. Chư vị tiểu lang quân tính mạng quý giá, Lục Chiến nơi đó dám đánh cái này cam đoan. Hô Duyên Thọ ảo nào nói, gia phụ cũng đã nói, chỉ cần lên chiến trường, ai có thể quan tâm được ai vậy. Năm đó Thái Tông Hoàng đế ở trong loạn quân còn không lại như thế cùng hộ vệ thân binh thất tán. Cuối cùng cưới xe lửa mới có thể trở về. Tào Phương thăm thẳm nói, không đi chỉ sợ là không xong rồi. Cao Duyên Tán cả giận nói, đi thì đi, cha ta, Dương Đại Lang hắn cha, Hô Diên hắn cha không đều ở bên ngoài lĩnh binh sao. Chúng ta hiện tại đi, hảo hảo mở mang kiến thức một chút, không chết, cả đời này phú quý liền đến tay, quá mấy năm nếu như chơi dũng khí đều không còn, đời này còn có cái dám tiến bộ. Tào Phương bỗng nhiên vui vẻ, chỉ vào bãi bên trong đám kia khắp nơi bay loạn vũ cử nói, điện tiền các tướng quân lần này thật sự nổi giận, trời ạ, báng thương đúng là ở hướng về làm xương trên bắt chuyện A. Giáo quân tràng bên trong ai thanh một mảnh, vô số vũ cử ngã trên mặt đất lăn lộn, điện tiền các tướng quân đều rõ ràng đánh nơi nào mới có thể làm cho kẻ địch đau đớn nhất. Thiết Tâm Nguyên sự chú ý đã không đang giáo quân tràng, con mắt nhìn bãi bên trong ẩu đả, lỗ thai nhưng thụ đến rất cao, không buông tha bất kỳ một tia thanh âm kỳ quái. Chính Dương Đại Cát. Nói cách khác Long Hổ Đại Pháp Sư chuẩn bị ở chính buổi trưa bắt đầu tiếp dẫn ly hỏa đến Thiêu Tông Chính Phủ. Ngày hôm nay chính là một ngày lành tháng tốt, bằng không Chí Dương Chí Cương Vũ Cử cũng sẽ không chọn hôm nay làm thi điện thời gian. Mắt thấy Vũ Cử chọn lựa đã qua bán, vào lúc giữa trưa như trước không có đến. Xảo Nhi đẩy ra Bao Tử bên người, vị Bao Tử thân thể bò lên trên phía sau lưng hắn, đem miệng ghé vào Thiết Tâm Nguyên bên tai nói, bọn họ bắt đầu đào suối nước nóng. Thùng kia có bị phát hiện hay không? Phúc Nhi nói những người kia là từ Hạnh Thụ Lâm bên trong mở đảo, hết thể phiến đá toàn bộ bị vạch trần, đón lấy liền muốn đảo qua ao hoa sen. Thiết Tâm Nguyên thấp giọng nói, muốn Phúc Nhi trở về, nơi đó phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với chúng ta, mặc dù là Tông Chính Phủ phát hiện thùng đựng, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Ta muốn đi xem. Câm miệng, ở đây xem vũ cử. Triệu Trinh rốt cục rời đi chàng đầu dưới. Ở thị vệ chen chúc thong dong đi tới đài cao. Hắn lên đài cao, thân thể của người khác nhất định phải thấp xuống nửa đoạn. Bất quá Thiết Tâm Nguyên trong thời gian ngắn từ trên cổ Bao Tử xuống không được, càng thêm không kịp quỳ lạy. Liền, hắn liền rất tự nhiên bị thị vệ từ trên cổ Bao Tử xách hạ xuống, đưa đến vương tiệm bên người. Đế vương gia, vạn dân bái, ngươi làm sao liền ngoại lệ. Vương tiệm đặc biệt tiêm giọng nói tới chào phúng, có vẻ đặc biệt muốn cho người đánh hắn. Ta xuống không được, lại nói, ta đã ở Bao Tử trên cổ quỳ lạy, ngươi không nhìn thấy đầu gối của ta đều loan. Vương tiệm nhìn nhìn bóng dáng ngồi ở trên đài cao Triệu Trinh, cười khẩy nói, vậy cũng tính. Tôn kính bệ hạ chúng ta hẳn là từ trong đáy lòng tôn kính, đặt ở trên đầu gối thực sự là có chút không thích hợp. Phi! Vương tiệm từng ngụm nước phun lại đây, sau đó liền quay đầu đi nhìn hắn hoàng đế bệ hạ, đối với như vậy ngụy biện hắn xưa nay là không để ý tới. nếu như miễn cưỡng muốn để ý tới, hắn bình thường đều sẽ đem người kia đầu chặt bỏ đến. Lập tức liền muốn đi Tam Huệ Đường học tập. Thiết Tâm Nguyên sắt trên ót nước bọt, cảm thấy rất là buồn nôn, đối với Vương Tiệm loại này biểu thị thân thiết phương thức thực sự là không chịu nhận. Đã lệ thánh nhân tiên sư sau liền đi. Tam Huệ Đường à, vậy cũng là thành Đông Kinh bên trong số một số hai đọc sách nơi, nếu như không phải nhà ngươi cùng vương gia có ngọn nguồn, ngươi từ đâu tới tư cách đi nơi nào đọc sách, khỉ con vận may đều là không sai. Nói một chút, ngươi cái kia bát âm hộp là làm sao hòa âm, vỗ một cái so với vỗ một cái cao hơn đến âm cao là làm sao định. Thiết Tâm Nguyên lắc lắc đầu nói, tùy tiện làm, cảm thấy êm thai liền như vậy làm. Ngài cũng biết, chính là một loạt tiểu cây cột kích thích hoàng mảnh phát ra âm thanh, tiểu hai tử ngọn ý, ngài không cần lưu ý, ta thổi liễu địch đều so với cái kia êm thai. Bát âm hộp chỉ là thắng ở tinh xảo mà thôi. Vương Tiệm đưa tay nhét trong tay háo cười nói, tinh xảo dâm kỹ à, ai cũng xem thường tinh xảo dâm kỹ, cũng không biết cái này nho nhỏ bát âm hộp liền năng lực ta đại tống tiết kiệm được mấy ngàn quán tiền tuế tệ. Năm nay cho khiết đan 50 vạn quyên ngân có thể để bệ hạ đau đầu, tiểu tử, ngươi còn có vật gì tốt không có. Nếu như có liền dâng lên đến, lại cho quốc gia tỉnh điểm công quỹ. Quan gia như tối nay liền thịt dê thang đều không bỏ uống được, ai, điều này làm cho chúng ta nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng a. Thiết Tâm Nguyên con mắt xoay chuyển một thoáng nói, cho khiết đan quyên ngân tự nhiên là phải cho, chúng ta làm gì không chờ xuất quốc cảnh sau lại phái người đoạt lại. Thiết sư tử làm chuyện này liền rất thích hợp a. Phi. Vương Tiệm đối với Thiết Tâm Nguyên ý đồ xấu dùng từng ngụm nước làm chung kết. Trên đài quỳ rất nhiều người, bao quát Thiết sư tử cùng Dương Hoài Ngọc, hoàng đế không biết từ nơi nào làm ra một cái roi ngựa, chính không đầu không mặt mũi quật Thiết sư tử. Thiết sư tử nhưng nằm trên mặt đất gào khóc, hung hăng nắm đầu tre, xem ra rất là dáng vẻ hủy khuất. Vương Tiệm xem hoàng đế thần uy, nhìn ra trong đôi mắt đều mạo tinh tinh, quay đầu lại ghét bỏ nhìn Thiết Tâm Nguyên nói, thấy hay không? Đây chính là tùy ý leo lên hảo môn kết cục. Bình thường mà làm dũng sĩ, liền hảo hảo địa thế giúp bệ hạ bảo vệ tốt biên giới, bệ hạ tự nhiên sẽ nhìn thấy ngươi làm ra tất cả sự tình, ta đại tống khi nào phụ lòng quá công thần. Tốt đẹp trước ngũ phẩm đều chê không làm, nhưng chạy tới tranh cướp một cái võ tráng nguyên, cũng không ngại mất mặt. Vương Tiệm đang nói hứng khởi, lại phát hiện Thiết Tâm Nguyên tựa hồ mất tập trung, con mắt thẳng tắp nhìn trong thành. Liền hắn cũng quay đầu đi, chỉ thấy một đạo vừa thô lại lớn màu đen cột khói bay lên trời, xem phương hướng, dĩ nhiên là hoàng thành. Chưa xong còn tiếp. Chương 128, dài đằng đắng nhất một ngày. 6. Chơi ạ. Long Hổ Đại Pháp Sư thật sự mượn tới phía Nam Bính Đinh Hỏa. Trời ạ! Có phải là hỏa thế quá to lớn? Vương Tiệm liền vội vàng nắm được Thiết Tâm Nguyên hỏi, cái gì Long Hổ Đại Pháp Sư, cái gì phía Nam Bính Đinh Hỏa? Tông chính phủ ngày hôm nay có một hồi Đại Pháp Sự, mời tới Long Hổ Đại Pháp Sư. Long Hổ Đại Pháp Sư muốn ở hôm nay giữa trưa dương khí mãnh liệt nhất thời điểm đưa tới phía Nam Bính Đinh Hỏa, thiêu trừ tông chính phủ bên trong hết thể không khí dơ bẩn với khí. Ngươi nói thiêu đốt chính là tông chính phủ. Bọn họ là ở làm pháp sự. Vương Tiệm trên mặt vẻ mặt rõ ràng hòa hoãn đi, vừa đến hắn không nghe thấy hoàng thành cảnh báo vang lên. Thứ hai, tông chính phủ cháy liên quan hắn giam A. Rất nhanh, thì có thị vệ đến đây bẩm báo, cùng Thiết Tâm Nguyên nói không khác nhau chút nào. Vương Tiệm liền đi trên đài cao, đối với chính đang cho vũ cử môn phát biểu Triệu Trinh nói nhỏ vài câu, Triệu Trinh nguyên bản trói chặt lông mày cũng là bông ra. Các ngươi đều là oán giận nói triều đình không trọng thị vũ cử, hàng kỳ một câu Đông Hoa môn sướng tên mới là anh hùng liền để cho các ngươi đối với vũ sự dẫm chân tại chỗ. Tông chính phủ rốt cục cháy, Thiết Tâm Nguyên cũng sẽ không lại đi quản cái kia một việc sự tình, chỉ muốn sau khi trở về hỏi một chút tông chính phủ cháy to nhỏ, việc này coi như sau hay nói. Triệu Duẫn nhượng hủy đi cửa tiệm của chính mình làm đổ hắn nguy lâu, lại đốt nhà của hắn, hiện tại xem như là hòa nhau rồi. Thiết Tâm Nguyên mới không có bao nhiêu tâm tình đi quản Triệu Duẫn nhượng đến cùng là một cái trung thần vẫn là một cái gian thần. Thiết Tâm Nguyên không thèm để ý, Vương Tiệm cũng không thèm để ý, Hoàng đế càng thêm không thèm để ý, phổ thông hỏa hoạn mà thôi. Huống chi đây là phát sinh ở ban ngày, thương vong sẽ không có, nhiều nhất tổn thất một ít tiền tài thôi. Mặc kệ là Hoàng đế vẫn là Vương Tiệm đều sẽ tin cái gì Long Hổ Đại Pháp Sư mượn tới phía Nam Bính Đinh Hỏa như vậy phí lời. Liền! Vũ cử kế tục tiến hành. Bất quá nhân số kém ít nhiều, những người còn lại liền 20 người đều không có đủ. Bất quá, này 20 người, nếu như hoàng đế muốn bọn họ hiện tại đi tự sát, phỏng chừng bọn họ đều sẽ không có do dự chút nào. Đặc biệt là Thiết Sư Tử, thời khắc này mang theo cây búa đứng ở hoàng đế phía sau. Mắt nhìn chằm chằm nhìn bất luận cái nào tới gần hoàng đế người, phàm là có người dám đối với hoàng đế có chút bất kính, hắn cây búa nhất định sẽ không chút do dự nện xuống đến. Triệu Trinh là gan thật sự rất lớn, dĩ nhiên chuẩn bị một cái vừa thấy lần đầu tiên sát tinh mang theo cây búa đứng ở sau lưng chính mình. Liên điểm này, liên là đủ để Thiết Sư Tử vì hắn máu chảy đầu rơi. Tao Phương A, ngươi cảm thấy ngươi nên ở này 23 vị vũ cử bên trong ghi tên thứ mấy. Tào Phương theo tiếng ra khỏi hàng quỳ một chân trên đất nói, vi thần cho rằng, vậy phải xem vi thần cùng ai ở một đội ngũ bên trong. Nếu như mình một người, như vậy bất quá vi thần lót đáy bình thường nhất. Nếu như vi thần cùng với Thiết Sư Tử, vi thần liền có thể ghi tên thứ 10. Nếu như vi thần đứng ở bệ hạ sau lưng, vi thần đều sẽ sở hướng vô địch. Triệu Trinh từ trên ghế rất không dáng vẻ ngưỡng quay đầu đi nhìn Thiết Sư Tử Lục Chiến nói, nghe một chút, ngươi kém còn kém ở đây, khổ không ăn ít, lực không ít dưới, huyết không ít lưu, kết quả nhưng rất không vừa ý người. Cuối cùng làm được bản thân liền đất cắm rủi đều không còn. Trâm đã nói, quân đội là một thể thống nhất. Một hai người dũng manh thiện chiến đối với Trâm đế nói không có ý nghĩa. Chỉ có đại tống quân đội toàn thể mạnh mẽ, Trâm mới xem như là chân chính mạnh mẽ. Lục Chiến mắt thấy liền muốn quỳ xuống, Triệu Trinh cả giận nói, vũ nhân liền không cần nhiều quỳ, quỳ có thêm xương đều liền mềm nhũn, Trâm muốn loại nhu nhược cần gì dùng. Thiết Sư Tử nỗ lực đem thân thể thẳng tắp, trong đôi mắt to nước mắt tràn mi mà ra, rơi xuống râu quai nón trên sáng lấp lánh. Triệu Trinh quay đầu lại nhìn còn lại vũ cử nói, nhìn dáng dấp không ai có thể cường quá Lục Chiến đi, đã như vậy, Trâm liền muốn tuyên bố Lục Chiến vì là người đứng đầu, các ngươi có ai không phục? Dương Hoài Ngọc từ bên trái đứng ra ôm quyền nói, khởi bẩm bệ hạ. Mặt tướng không phục, Lục Chiến có thể thành hay không vì là người đứng đầu, trước tiên đánh bại mặt tướng lại nói. Triệu Trinh đứng lên nắm nắm đấm ở Dương Hoài Ngọc cao giáp trên gõ một quyền nói, ngươi có cái gì dựa dẫm? Lẽ nào muốn dựa dẫm vũ khí lợi khí sao? Dương Hoài Ngọc lui về phía sau một bước không người nói, vật lộn, thần không phải Lục Chiến đối thủ của tướng quân. Thế nhưng vi thần thân là võ tướng, vũ khí lợi khí cũng là sức chiến đấu một loại. Lục Chiến tướng quân không có những này, nay chỉ có thể nói rõ hắn cho là mình chiến lực cá nhân đã đầy đủ, không cần mượn ngoại lực liền có thể vô địch. Vi thần không nhìn như vậy, thân là tướng quân, vi thần hội lợi dụng hết thể có thể lợi dụng vũ lực. Chỉ cầu đánh bại đối thủ. Gia phụ đã từng nói, trên chiến trường chú ý chính là vô lý, ai giảng đạo lý ai là đứng đốc. Triệu Trinh ha ha cười nói, cũng thật là tướng môn hổ tử a, Lục Chiến, nhân gia không phục ngươi, ngươi nên làm gì? Lục Chiến cười gần nói, mặt tướng biết đánh đến hắn gọn gàng ngăn nắp. Triệu Trinh cười nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, nhân gia sau lưng nhưng là có cao minh tượng sư hỗ trợ, vũ khí áo giáp nhất định có gì đó quái lạ, ngươi cẩn thận rồi. Mặt khác a, nhân gia vừa nay cái kia đốn phí lời cũng không nói vô ích, đánh thắng ngươi nhân gia là người đứng đầu, bị ngươi đánh bại. Nhân gia là bảng nhãn, bên trong ở ngoài đều không ăn thiệt thòi. Chỉ cần không cùng văn thần cùng nhau, Triệu Trinh lời nói liền trở nên tùy ý mà ác độc, nghe được một câu nói đều xuyên không lên khu mật khiến bảng tịch liên tục cau mày. Dương Hoài Ngọc xài bước cái kia thất hắc mã, cao to hắc mã tại chỗ đạp bước hai lần, liền chậm rãi hướng đi giáo quân tràng vị trí trung tâm, ánh mặt trời từ sau lưng của hắn chiếu xạ qua đến, đem hắn tôn lên cao to mà uy vũ. Triệu Trinh cười ha ha nói, cũng thật là không khách khí, gió từ sau lưng của hắn thổi qua đến, ánh mặt trời cũng từ sau lưng của hắn chiếu lại đây, nhìn dáng dấp Lục Chiến không chỉ muốn ngược tác chiến, còn phải đề phòng ánh mặt trời chói mắt mới được a. Bàng Tịch rên lên một tiếng nói, nếu như thân là đem môn tử đệ Dương Hoài Ngọc liền điểm này cũng không nghĩ đến, lão phu cũng muốn hỏi một chút Dương Văn Nghiễm là làm sao giáo nhi tử. Lục Chiến sải bước một thất đỏ thâm mã, đan truy chỉ tay Dương Hoài Ngọc nói, rất tốt. Ngươi có thể tới. Dương Hoài Ngọc cười lớn một tiếng nói, chính có ý đó. Lời nói xong liền thôi thúc chiến mã hướng về Lục Chiến cuồng chạy tới. Chẳng biết vì sao, một luồng bụi bặm tự chiến mã cái bụng dưới đáy tung bay đi ra. Gió cuốn này cỗ tế bụi bặm thoáng qua liền hướng đối diện Lục Chiến bao phủ quá khứ. Dương Hoài Ngọc dừng lại mã, trong tay mã sóc đã đổi một tấm trường cung, ba chi mũi tên chỉ là ở trường cung trên lóe lên, liền đuổi theo quần cuộn bụi bặm thẳng đến thiết sư tử bồng tim. Ai nha, Dương gia tiểu tử cũng thật là nham hiểm. Triệu Trinh không ngờ rằng hai người đối chiến lúc này mới bắt đầu, Dương Hoài Ngọc liền khiến cho ra sát chiêu đến rồi. Tào Phương trợn mắt ngoác mồm nhìn Dương Hoài Ngọc chậm chậm nói, nên thả vôi, nên thả vôi. Lao tử làm sao liền không nghĩ tới. Vùng ta còn thường thường sử dụng vôi. Bụi mù qua đi, mặt mày xám xịt Lục Chiến xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy hắn một tay cầm lấy ba mũi tên, lộ ra răng trắng, cười to nói, tiểu tử, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này vậy thì nhận thua đi. Khắp nơi tác chiến thời gian. Xưa nay đều là bụi mù cuồn cuộn, chú ý chính là một cái nhĩ lực, nếu như ngay cả nghe phong bản lĩnh lao tử đều không có, làm sao xứng đáng Tây quân đệ nhất hảo hán. Dương Hoài Ngọc có chút mất mát nói, có người nói với ta. Vừa nhưng đã làm tiểu nhân nên đem tiểu nhân đương đến cùng, vừa nãy chỉ xạ ngươi ba mũi tên là sai lầm của ta, hẳn là hàng loạt tiễn phát, hơn nữa muốn xạ ngươi chiến mã. Ngươi không còn chiến mã ta chí ít có thể đổi một cái thế hòa. Thiết sư tử cười nói, có như vậy cảm nộ, ngươi ở vùng biên cương sống sót khả năng tăng cao chí ít 3/10. Tiểu tử, lấy ra bản lãnh của ngươi đến, để ta chân chính mở mang kiến thức một chút tướng môn. Dương Hoài Ngọc thấy thiết sư tử đổi tới, quay đầu ngựa liền chạy, đại hắc mã không hổ là Tây vực dị chủng, chạy trốn tốc độ cực nhanh, thiết sư tử ở phía sau hoa hoa kêu to nhưng dù như thế nào cũng không đuổi kịp. Giáo quân chàng bên trong bách tính ồn ào cười to, chỉ vào Dương Hoài Ngọc cười to không ngớt. Thiết sư tử truy qua binh khí giá thời điểm, túi người từ binh khí trên giá lấy ra một mặt bị thuẫn, ở trong tay xoay tròn hai lần nộ quát một tiếng liền đầu ném ra ngoài. To lớn bị thuẫn dường như mây đen bình thường bao phủ lại đây. Dương Hoài Ngọc không kịp né tránh, tay trái trường đao tàn nhẫn mà hướng về bị thuẫn bổ tới, chỉ nghe xé vải một thanh âm vang lên, bị thuẫn lại bị hắn trường đao chém thành hai nửa, ầm ầm hai tiếng nện ở chiến mã hai bên, thanh thế cực kỳ kinh người. Không kịp thu đao, thiết sư tử tấm kia khuôn mặt dữ tợn liền xuất hiện ở Dương Hoài Ngọc bên người, hai con cây búa ôm một tiếng liền đúng vào đầu đập xuống. Dương Hoài Ngọc biết thiết sư tử cây búa tiếp không được, một khi không còn tiên cơ, tên kia hội một cây búa nện xuống đến. Mãi đến tận đem mình đình tiến vào trong đất bùn. Trường đao hướng về trên vén lên, lập tức chặt đứt chính mình áo choàng, màu đỏ tươi áo choàng liền bị gió thổi chụp vào thiết sư tử, ngăn cách tầm mắt của hắn. Cây búa tạp hết rồi. Dương Hoài Ngọc nằm ở chiến trên lưng ngựa, mã sóc xảo quyệt từ trước mặt mình lướt qua đâm hướng về phía đấu đồng trung tâm. Mã sóc đâm vào không khí, Dương Hoài Ngọc quát to một tiếng không được, mã sóc dù muốn hay không liền hướng mình tả phía trên lưỡn lên đi tới, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, một con chùy sắt vừa vặn nện ở mã sóc trên. Đem mã sóc đập cho bốn lượn đi. Đại hắc mã hí lên một tiếng, về phía trước nhanh chóng lao ra một bước, lúc này mới để Dương Hoài Ngọc không có chúng vào chú ý thứ hai. Đệ nhất cây búa sức mạnh mã sóc đều không có tiêu đi, thô to mã sóc ở trong tay nhảy đánh không ngớt, muốn tuột tay mà đi. Thật vất vả khống trụ chiến mã, thiết sư tử đã khà khà cười gần đứng ở Dương Hoài Ngọc phía trước, múa lên cây búa nói, không có cách nào chạy. Vậy thì tốt hảo tác chiến, vừa nãy cái kia mấy lần không sai, thay đổi bên người đã bị giết chết. Dương Hoài Ngọc không nói tiếng nào, kiên trì mã sóc liền đâm thẳng thiết sư tử, thiết sư tử cười hì hì. Hai con chùy sắt hướng về trung gian hợp lại, dĩ nhiên miễn cưỡng kẹp lấy mã sóc, ở hai con chùy sắt qua lại va chạm hai lần, mã sóc bị miễn cưỡng đập đứt. Dương Hoài Ngọc hét lớn một tiếng dĩ nhiên đẩy nửa đoạn mã sóc cột đâm thẳng thiết sư tử môn. Thiết sư tử dễ dàng đẩy ra rồi mã sóc, nơi bụng nhưng truyền đến đau đớn một hồi, túi đầu nhìn lên, bụng của chính mình dĩ nhiên cắm vào một nhánh sáng loáng tên sát. Tuy rằng không còn mũi tên, vẫn như cũ nhập thịt nửa phần. Lần này Dương Hoài Ngọc không có cho thiết sư tử bất kỳ thở dốc công phu, ném mất mã sóc sau, trường đao giống như giải lụa bổ xuống, trực xu thiết sư tử trống rỗng bụng dạ. Len ken một tiếng, chiến đao chém vào chùy sắt trên bật nhảy lên, mặt khác một con cây búa mang theo một cơn gió lớn đảo ở Dương Hoài Ngọc trên liên tử giáp, chỉ thấy Dương Hoài Ngọc thân thể hướng sau đổ tới, liên tử giáp bước ra cuộn sóng bình thường run run, sức mạnh bị tiêu đi sau Dương Hoài Ngọc trong tay đã nắm một cái tay nổ. Ba chi mũi tên tranh một tiếng liền rời đi tay nổ, thiết sư tử chỉ đến cùng né tránh một nhánh, còn lại hai chi hầu như không phân trước sau đóng ở cánh tay trái của hắn trên. Dương Hoài Ngọc há mồm phun ra một ngụm máu, từ trong lòng móc ra một cái bột phấn dù muốn hay không liền điển tiến vào trong miệng. Thiết Tâm Nguyên thở dài đối với Vương Tiệm nói, đánh điên rồi, đây là không chết không thôi à, ngươi có thể nghĩ biện pháp để Thiết Sư Tử chạy trốn sao? Vương Tiệm ngạo nghễ nói, Thiết Sư Tử sẽ không chạy. Vậy ngươi liền nhìn hai người bọn họ đồng quy vu tận đi. Thiết Tâm Nguyên có chút hối hận cho Dương Hoài Ngọc nâm phấn. Chưa xong còn tiếp. Chương 129, dài đằng đắng nhất một ngày, 7. Nấm xưa nay đều không phải độc dược, chí ít Thiết Tâm Nguyên dùng nhiều lần như vậy mỗi một lần đem người hoặc là chư cho độc chết qua. Nó sẽ chỉ ở người hoặc là động vật huyết mạch bên trong vận hành, cuối cùng nhen lửa người hoặc là máu động vật mạch máu bên trong tồn tại mấy triệu năm lâu dài thô bạo tính chi nguyên. Thiết Sư Tử cho là mình đã đem Dương Hoài Ngọc đánh bại, nhưng là Dương Hoài Ngọc không cho là như vậy. Một thanh thô to mang theo phong thanh đập về phía Thiết Sư Tử, vừa ăn nấm phấn Dương Hoài Ngọc lúc này không có chút nào muốn né tránh. Vụ đầu đúa cùng chùy sắt lẫn nhau va chạm, phát sinh thanh âm rất lớn, dường như đánh như sắt thép. Sức mạnh chênh lệch như trước là không thể tránh khỏi, bất luận Dương Hoài Ngọc làm sao dùng sức, Thiết Sư Tử luôn có thể dễ dàng ngăn sự công kích của hắn, thậm chí có thể tìm được cơ hội phản kích. Dương Hoài Ngọc trên người áo giáp không ngừng run run. Một lần lại một lần đem Thiết Sư Tử tác dụng ở trên người mình sức mạnh hóa giải mất, hay là do nấm phấn tạo tác dụng, Dương Hoài Ngọc hai con mắt bắt đầu ửng hồng, lực đạo không chỉ không có yếu bớt, ngược lại ở tăng cường bên trong. Mượn hắc mã sức mạnh, Dương Hoài Ngọc dơ lên cao vụt lại một lần nữa đem đầu búa tàn nhẫn màn nện ở Thiết Sư Tử dơ lên cao cây búa trên, phịch một tiếng nổ vang qua đi, đầu búa dĩ nhiên đem Thiết Sư Tử cây búa cho tạm nước. Mang theo gai nhọn vụt đầu đúa sắt qua Thiết Sư Tử bả vai, mang đi một đại khối da thịt, cũng mang theo đại bồng máu tươi. Hay là cảm nhận được chủ nhân thô bạo ngọn lửa chiến tranh, hắc mã hé miệng một cái cắn vào Thiết Sư Tử vật cưới lỗ thai, dùng sức vung một cái đầu sau, con ngựa kia liền gào thét một tiếng hướng về tà đâm bên trong chạy đi, hắc mã nhổ ra trong miệng lỗ thai, xèo linh lợi kêu to không cần Dương Hoài Ngọc xua đuổi, chính mình liền đuổi theo. Ai nha? Dương gia tiểu tử còn có bản lĩnh này. Bệ hạ đã phất tay, nhìn dáng dấp bệ hạ cũng không muốn hai người này có cái gì sơ suất. Vương Tiệm nhìn ở đây bên trong đang quần đầu hai người, thở phào nhẹ nhõm nói. Ai nha, đây là cho bệ hạ chuẩn bị xem, ngươi lộn xộn cái gì. Quay đầu lại Vương Tiệm đúng dịp thấy Thiết Tâm Nguyên lấy tay dò vào trên bàn đem quả ở bàn bên trong mò lấy, một cái tắt đánh ở Thiết Tâm Nguyên trên tay. Đem hắn thu qua một bên. Không ăn được trái cây Thiết Tâm Nguyên cả giận nói, coi như là Thiết Sư Tử chịu, Dương Hoài Ngọc cũng sẽ không đồng ý, trận tranh đấu này nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Còn đánh, một cái thổ huyết, một cái đầy người thương. Dương Hoài Ngọc đáp ứng lao bà hắn nhất định phải cho hắn đoạt một cái vũ cử người đứng đầu. Này người nói chuyện luôn luôn chắc chắn, chỉ cần còn có một hơi, Thiết Sư Tử cũng đừng muốn dễ dàng thu được vũ cử người đứng đầu. Thiết Sư Tử tức giận đến cực điểm. Chính mình vừa nay hết lần này tới lần khác hạ thủ lưu tình, không nghĩ tới Dương Hoài Ngọc nhưng được voi đòi tiên. Còn không nghĩ ra làm sao đối phó Dương Hoài Ngọc đây. Liền phát hiện Dương Hoài Ngọc từ hắc mã trên lưng ngựa nhảy tới, mở hai tay ra nhào vào trên người mình. Không kịp nghĩ nhiều, hai tay vung lên liền muốn hất tung ra Dương Hoài Ngọc, lại bị Dương Hoài Ngọc áo giáp trên lộ ra ngoài gai nhọn cho làm tổn thương cánh tay. Dưới khố chiến mã làm sao có thể chịu đựng được như vậy hai tên đại hán. Móng mềm nhũn liền ngã nhào xuống đất trên. Dương Hoài Ngọc thật chặt ôm lấy Thiết Sư Tử. Thiết Sư Tử trên người máu tươi khắp nơi loạn bạo. Chỉ có hắn rõ ràng, Dương Hoài Ngọc cao giáp trong khe hở nhô ra những kia thiết đâm có cỡ nào thâm độc. Nắm lấy Dương Hoài Ngọc hai tay, dùng sức ốn một cái quá kiên suất nhất thời liền đem Dương Hoài Ngọc từ bả vai ném đi ra ngoài. Tào Phương đám người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ biết Dương Hoài Ngọc gần nhất đang khổ luyện võ công. Vạn vạn cũng không nghĩ tới, cái tên này bây giờ lại như thế biết đánh nhau. Còn tưởng rằng hắn hướng về Thiết Sư Tử khiêu chiến chính là vì tranh cướp một cái lao nhị vị trí. Vạn vạn không nghĩ tới tên này lúc này mượn trang bị ưu thế, cùng Thiết Sư Tử đánh một cái khó hòa giải. Tào Phương đã bắt đầu hối hận tại sao mình phải đắc tội Dương Hoài Ngọc, đụng tới như vậy một cái vì đạt đến mục đích không chết không thôi ra hỏa, ngẫm lại sau lưng đều phát lạnh ý. Triệu Trinh nhìn ra say sưa ngon lành. Mới vừa rồi còn nghĩ nhấc tay đình chỉ chàng tỷ đấu này, hiện tại hắn không có ý tưởng kia, muốn hiện nay chiến đấu như vậy, hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy. Tuy nói mình thích xem phụ nhân cởi hết quần áo đô vật, Nhưng lại như Thiết Sư Tử cùng Dương Hoài Ngọc như vậy tranh đấu, để hắn có một loại đi tới chiến trường cảm giác mới lạ giác. Dương Hoài Ngọc ngã sấp xuống sau, lại như lò xo như thế một lần nữa nhảy lên đến, tựa hồ vừa nãy đòn nghiêm trọng đối với hắn không có sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Mở hai tay ra lại một lần nữa đánh về phía đồng dạng tay không tấc sắt Thiết Sư Tử. Thiết Sư Tử xoa tay cầm trụ Dương Hoài Ngọc hai tay, đang muốn phát lực ảo đoạn ngón tay của hắn. Hai thanh đoạn đao từ Dương Hoài Ngọc quản giáp bên trong chui ra, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, cái kia hai chuôi đao nhất định sẽ đâm thủng mu bàn tay của hắn. Không có cách nào bắt Dương Hoài Ngọc, Thiết Sư Tử vội vàng lùi về sau. Dương Hoài Ngọc trên nắm tay mang theo một thanh gai nhọn đã từ hắn ngực xẹt qua, một đạo thật dài vết thương xuất hiện ở Thiết Sư Tử thâm hậu trên ngực. Thiết Sư Tử liên tiếp lui về phía sau, túi đầu xem xét một chút bộ ngực mình trên vết thương, giật mình nhìn đối diện Dương Hoài Ngọc. Lúc này, bất luận ai xem, đều sẽ cảm thấy Thiết Sư Tử đã thua, bởi vì hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới có không xuống bách thập chỗ vết thương, cùng với nói đều là Dương Hoài Ngọc tạo thành, không bằng nói là trên người hắn áo giáp tạo thành. Giáo quân tràng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là thở hổn hển như châu Thiết Sư Tử, vẫn là ẩn giấu ở áo giáp phía dưới không thấy rõ khuôn mặt Dương Hoài Ngọc tựa hồ cũng đang đợi cuối cùng một đòn. Thiết Sư Tử kéo xuống trên người rách rách dưới quần áo, đưa nó thật chặt quấn ở song quyền của chính mình trên, sau đó hướng Dương Hoài Ngọc lắc lắc song quyền, đối với dưới chân cái viên này hoàn hảo cây búa không thèm nhìn một chút. Dương Hoài Ngọc chậm rãi từ áo giáp sau lưng lấy ra một cây đoàn mâu, một lần nữa hướng về Thiết Sư Tử khởi xướng xung phong. Đoàn mâu từ Thiết Sư Tử bên gãy xét qua, một cái trọng quyền mang theo phong thanh lật đổ Dương Hoài Ngọc bụng dưới. Phình một tiếng, Dương Hoài Ngọc thân thể bốn lượn lên, Thiết Sư Tử đầu gối giơ lên, nện ở hắn dưới cằm trên, thân thể lảo đảo lui về phía sau đi, Thiết Sư Tử một cái tiên chân lại một lần nữa đánh ở hắn trên cổ. Dương Hoài Ngọc giáp có huyết tràn ra tới, một tiếng vang ầm ầm ngã trên mặt đất. Thiết Sư Tử tiến lên vài bước, vượt ngồi ở Dương Hoài Ngọc trên lưng hai tay ghìm lại Dương Hoài Ngọc cái cổ giận dữ hét, phục là không phục. Còn chưa dứt lời, liền hoảng không ngừng buông ra Dương Hoài Ngọc cổ, tay phải của hắn trên cánh tay. Lại một lần nữa xuất hiện một cái dài hơn nửa thước vết thương, bắp thịt bay khắp khủng bố dị thường. Thiết Tâm Nguyên rốt cục cho vào miệng tới một chuỗi trùng nho, hướng về trong miệng làm mất đi một viên thấy Vương Tiệm thật giống hơi nghi hoặc một chút, liền cười nói, Dương Hoài Ngọc trên cổ có một cái vòng tròn thiết phiến, là dùng để phòng ngừa bị người cắt thiết hầu, chỉ cần có người đại lực ghìm lại cổ của hắn, thiết phiến sẽ dựng thẳng lên đến. Ta vốn là kiến nghị ở cái này thiết phiến trên bôi lên độc dược, Dương Hoài Ngọc không chịu, cái kia ngu ngốc nói đồ độc không phải đại trượng phu gây nên, nếu như thoa độc dược, lúc này hắn đã là võ trạng nguyên. Ngươi cho bệ hạ đính làm cái kia bộ khôi giáp cũng là như thế. Tự nhiên không phải, bệ hạ chính là vua của một nước, làm việc đường đường chính chính, há có thể cùng Dương Hoài Ngọc đánh đồng với nhau. Vương Tiệm đệ thấp giọng nói thì nói như thế, ta cảm thấy quan gia áo giáp nhiều hơn chút phòng ngự thủ đoạn cũng là cần phải. Thiết Tâm Nguyên lắc lắc đầu nói, chúng ta không dám, cho 1000 cái lá gan cũng không dám ở bệ hạ áo giáp hóa trang cơ quan, vạn không cẩn thận tổn thương bệ hạ, ta không có nhiều như vậy đầu có thể để cho các ngươi chạm. Vương Tiệm cau mày nhìn Thiết Sư Tử cùng Dương Hoài Ngọc lại một lần nữa đối lập lên. Nhỏ giọng nói, Dương Hoài Ngọc nếu như không có cái kia thân áo giáp, sớm đã bị Thiết Sư Tử tươi sống đánh chết rồi, như vậy quân quốc lợi khí, không thể nắm giữ trong tay các ngươi. Nghe lời, đem đổ phổ dâng ra đến, sau đó không muốn lại chế tác loại này áo giáp. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý Thiết Tâm Nguyên từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một tấm đổ phổ đưa cho Vương Tiệm nói, đây chính là, ngươi thu cẩn thận, chúng ta hiện ở ngoài thành muốn một cái không lớn tráng tử, khoảng cách cửa thành càng gần càng tốt. Vương Tiệm cười nói, không tính lòng tham, yêu cầu này chúng ta đáp ứng rồi. Thiết Tâm Nguyên lôi kéo Vương Tiệm và táo vội vàng nói, ngài định đoạt không tính A. Vương Tiệm giận quá mà cười nói, so với này hơn gấp 10 lần chính ta đều làm, ngươi nếu như lại dám hoài nghi một câu, nông trang liền rời cửa thành môn xa 10 dặm. Thiết Tâm Nguyên ngay lập tức sẽ đem hết thể nho nhét trong miệng, như vậy chính mình thì sẽ không ăn nói linh tinh, nói hơn một câu nông trang liền xa 10 dặm, chính mình nếu như đem vừa nãy trong lòng nói toàn bộ nói ra, phỏng chừng nông trang sẽ bị phân đến Tây Hạ đi. Thiết Sư Tử là lão hổ, Dương Hoài Ngọc chính là một tiểu nhím. Bất luận lao hổ làm sao lợi hại, đối mặt này con nhím cũng không có quá nhiều biện pháp. Mấy cái đối mặt hạ xuống, không chỉ không có giết chết Dương Hoài Ngọc, trái lại đem mình làm cho vết thương đầy dẫy. Hắn không hiểu, chỉ là một bộ khôi giáp mà thôi, làm sao liền có thể từ bên trong bắn ra đâm sau lưng, bước lên thiết đâm, phun ra mù tạt phấn, nhất làm cho người khó có thể tin chính là mũ giáp trên dĩ nhiên có thể có hỏa diễm nô ra. Dâu quai nón bị thiêu hủy hơn một nửa, Thiết Sư Tử gào thét liên tục, nổi trận lôi đình, nhưng từ đầu đến cuối không có đi lục tìm trên đất cây búa. Hắn lo lắng cho mình một cái không khống chế được sẽ đem Dương Hoài Ngọc tươi sống tạp thành thịt vụn. Cong cong cong, Ngũ Phượng Lâu tiếng chuông từ trong thành truyền tới giáo quân tràng. Tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển hướng hoàng thành, cho tới giờ khắc này mọi người mới phát hiện, thành Đông Kinh bên trong cái kia cái cột khói không chỉ không có biến mất, ngược lại càng ngày càng tráng kiện lên, bay lên trời ngọn lửa màu đỏ sẫm, mặc dù là chạm ở ngoài thành cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Triệu Trinh bỗng nhiên đứng dậy phất tay ngăn lại Thiết Sư Tử cùng Dương Hoài Ngọc tranh tài. Chiêng đồng vang lên sau, Thiết Sư Tử thở dài một cái, như trước chạm vững vàng, Dương Hoài Ngọc nhưng lay động mấy lần, sau một hồi mới ngã xuống đất. Thiết Sư Tử cười to nắm chân đá một thoáng Dương Hoài Ngọc, thấy hắn đã hoàn toàn không thể động đậy, hay dùng rơi trên mặt đất áo choàng đem đẩy người là đâm Dương Hoài Ngọc gói lại gánh trên bờ vai, sải bước trở lại trên đài cao. Một tiếng vang ầm ầm đem không còn chi giác Dương Hoài Ngọc bỏ vào hoàng đế trong tầm mắt địa phương, quy một gối xuống bẩm báo, vi thần xấu hổ, không thể ở bệ hạ trong thời gian quy định bắt Dương Hoài Ngọc. Triệu Trinh đi tới Dương Hoài Ngọc bên người nắm chân đá một thoáng nói, chưa chết. Tiểu trả lời chấm. Dương Hoài Ngọc giáp bị Mạnh Nguyên Trực cho sốc lên, chỉ thấy cái tên này đầu sớm đã bị máu nhuộm thành huyết hồ lô, trong miệng liều lĩnh bọng máu, như trước gian nan nói, thần không phục hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 130, dài đằng đắng nhất một ngày, 8. Triệu Trinh tức giận cười mắng, quên đi thôi, nếu như lục chiến trong tay có cây búa, ngươi sớm đã bị tạp thành bánh thịt, lúc này nói cái gì mạnh miệng. Được rồi, xem ở như ngươi vậy tránh mệnh phần trên, chấm lần này liền không muốn cái gì vũ cử người đứng đầu. Vì một cái hư danh, suýt nữa hại chấm hai viên đại tướng, trở lại dưỡng thương đi, qua mấy ngày tự nhiên sẽ có ý chỉ hạ xuống. Động viên xong xuôi hai người kia, Triệu Trinh một khắc đều không ngừng lại tuyên bố lên giá hồi cung. Hắn rất muốn biết cháy lâu như vậy rồi, Tông Chính Phủ vì sao vẫn không có tiêu diệt đại hỏa, Tông Chính Phủ cùng Hoàng Thành liền cách một con đường. Vương Tiệm đi hầu hạ Hoàng đế lên xa giá hồi cung, nơi này tự nhiên cũng chỉ còn sót lại hai cái tiểu hoàng quan. Thiết Tâm Nguyên đem trên bàn liền mâm đồng trái cây cất vào bao lưng của mình, chuẩn bị đi bao tử nơi đó. Thấy bao tử cùng xảo nhi tặc mục nhấp nháy nhìn trên bàn còn lại bánh ngọt. Liền, Thiết Tâm Nguyên liền một lần nữa đi trở về đi, đem hết thể bánh ngọt cũng rót vào bao sách của mình. Tiểu hoạn quan mới chịu ngăn cản, Thiết Tâm Nguyên liền lắc lắc quả đấm của chính mình, sợ đến hai cái tiểu hoạn quan tiểu khoái muốn ôm cùng nhau. Đứa nhỏ này mới vừa rồi cùng tổng quản còn nói vừa cười, ở tổng quản trước mặt nắm chùn nho đều không kiêng dè gì, trời mới biết là lai lịch gì. Nếu như bị đánh một trận e sợ cũng là bạch đánh. Chỉ có thể mắt thấy Thiết Tâm Nguyên trắng trận cướp bóc hoàng gia mỹ thực. Dương Hoài Ngọc bị Dương phủ gia tướng môn cho nhấc trở về, bị thu xếp ở một chiếc xe ngựa trên, nhìn dáng dấp sắp chết rồi, Tô Mi muốn phải cái này nguyệt nhập động phòng mộng đẹp e sợ muốn thất bại. Ngực thống lợi hại, Thiết Sư Tử cái tên này lực lớn truy mãnh, ta gắng đón đỡ ba truy, hổ khẩu đều bị đánh nứt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng là đã trúng bách thập năm đấm. Hơn trăm chân, nếu như không áo giáp che chở, phỏng chừng muốn mất mạng, trên ghế ấy đã trúng một đòn đầu gối, hiện tại não nhân thật giống cùng sọ nao tách ra, động đậy đều đau muốn chết. Ăn. Các ngươi đang làm gì? Ta ở tố khổ, các ngươi nhưng ở ăn nhiều. Thiết Tâm Nguyên hướng về hắn tràn đầy huyết trong miệng làm mất đi một viên quả nho, liền xoay người tiếp tục cùng xảo nhi, linh nhi bọn họ cướp trái cây. Dương Hoài Ngọc thống khổ nở nụ cười. Liền cắn phá viên nho để cái kia viên băng châu thấm vào một thoáng chính mình sắp buốc khói hết hầu. Thân thể là thống khổ, tinh thần nhưng là cực kỳ sung sướng. Dương gia sở dĩ sẽ xuất hiện Dương vô địch như vậy tên gọi, đó là tổ tông dùng mệnh đổi lấy, chỉ có không muốn sống mới sẽ vô địch. Trận chiến ngày hôm nay, toàn thành Đông Kinh bách tính đều nhìn thấy, ai dám lại nói Dương gia sa sút. Chỉ cần lao tử cái mạng này vẫn còn, ai dám nói Dương gia tướng môn không người nối nghiệp. Toàn thân các nơi phấp phới tới được đau đớn để Dương Hoài Ngọc nhíu mày, hắn cắn răng hỏi Thiết Tâm Nguyên, ngươi không phải nói ăn thuốc bột của ngươi sau liền không cảm giác được đau đớn sao? Thiết Tâm Nguyên đem giam ở ngoài miệng nửa con cây sổ lấy xuống sau cười nói, hong khô bột phấn không có rừng đau tác dụng, ta cho ngươi là sợ ngươi tác chiến thời điểm đói bụng. Nghe Thiết Tâm Nguyên nói như vậy, Dương Hoài Ngọc đem hàm răng cắn đến kéo kẹt chi vang vọng, nỗ lực đem đầu nhũ qua một bên, lúc này, hắn cực kỳ hoài niệm Tô Mi. Triệu Trinh xe ngựa ở ngự trên đường dừng lại. Vương Tiệm đến rồi chính đang chỉ huy hỏa tuần phâu người cứu hỏa nhữ Nam Vương Triệu Duẫn Nhượng, Khai Phong Chi Phủ Bao Trửng cũng đang ở đám cháy, cũng bị cùng nhau gọi đi. Vương Tiệm nhìn vô số tên lính chính đang hướng về ngập trời trong ngọn lửa dội thủy, không khỏi thở dài. Triệu Trinh xe ngựa cách xa ở ba ngoài trăm bước, quần quận sóng nhiệt thỉnh thoảng phát động xe giá mảnh. Nhìn đầy mặt hắc hôi Triệu Duẫn Nhượng, Triệu Trinh mặt không hề cảm xúc hỏi, thương vong bao nhiêu? Triệu Duẫn Nhượng chậm chập không thể nói, Bao Trửng chắp tay nói, như vi thần thẩm tra, hiện nay mới thôi, hãm ở đám cháy bên trong chỉ có Long Hổ Pháp Sư Trương Tìm Thắng Cảnh. Cùng với 6 tên người đi theo, những người còn lại đều vì cứu hỏa bị thương giả. Triệu Trinh lạnh lùng nói, tự cháy đến hiện tại đã qua nhanh 2 canh giờ, đại hỏa vì sao vẫn là như vậy rừng rực. Triệu Duẫn Nhượng vội vã chắp tay nói, hồi bẩm bệ hạ, lần này hỏa thực tại có chút quái lạ. Thủy dội bất diệt ta. Vi thần cho rằng, Trương Thiên Sư, câm miệng. Triệu Trinh không chờ Triệu Duẫn Nhượng nói hết lời, liền lạnh lùng rơi xuống ngậm miệng lệnh. Gian dạy xong Triệu Duẫn Nhượng sau lại cưỡng chế lửa giận hỏi Bao Trửng, ngươi cũng cho rằng trận này hỏa không phải, mà là thiên tai sao. Bao Trửng đương nhiên sẽ không giúp đỡ Triệu Duẫn Nhượng chỉ hoan ức, ôm tay nói, Nhữ Nam Vương xin mời người ở trong nhà phóng hỏa, lão thần thực sự là không nghĩ ra. Nếu muốn tiêu diệt hỏa thế, còn muốn xin hỏi Nhữ Nam Vương, Trương Sư sử dụng cái gì dẫn hỏa vật, dù thế nào cũng sẽ không phải mánh dầu hỏa chứ. Cũng chỉ có vật kia là thủy dội bất diệt dẫn hỏa vật. Nghe được mánh dầu hỏa ba chữ, Triệu Trinh biểu hiện ngay lập tức sẽ trở nên âm lãnh cực kỳ. So với băng hạt châu còn muốn lời lạnh như băng từ trong hàm răng từng chữ bính đi ra. Nhữ Nam Vương, ngươi nói một chút, nhà ngươi vì sao hội ẩn giấu mánh dầu hỏa. Triệu Duẫn Nhượng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng trả lời, bệ hạ. Lao thần trong nhà tuyệt không cất mánh dầu hỏa một loại quân giới, việc này lao thần có thể thề với trời. Dập tắt lửa sau nói sau đi, Bao Trưởng. Thân ở, nếu thủy dội không tắt, vậy chỉ dùng cắt đất đi, chấm nghe nói có thể diệt mánh dầu hỏa giả duy cắt đất mà thôi. Bao Trưởng lĩnh mệnh mà đi, Triệu Trinh một mình đứng ở xe giá trên, xem lửa trùng thiên tông chính phủ đối với quỷ trên mặt đất Triệu Duẫn Nhượng nói, tông chính phủ phong thủy đã có 102 đông kinh. Ngươi lại xin mời Long Hổ Pháp Sư vì ngươi phong thủy vì chuyện gì? Triệu Duẫn Nhượng hoảng hốt, đầu gối hành hai bước vội vàng nói, kim đông ao hoa sen khô héo. Triệu Trinh nhìn Triệu Duẫn Nhượng một cái nói, ngày đông hoa sen vốn là nên khô héo, mặc dù là ấm áp Hàng Châu lúc này hoa sen cũng là khô héo, ngươi mạnh mẽ ở ngày đông thúc mở hoa sen vốn là vi phạm thiên thời. Trời cao giáng tội cùng ngươi cũng là thuận lý thành trường, như Nam Vương. Ngươi năm nay thời vận không an thua, đầu tiên là chư vây nguy lâu tạo thành Tây Thủy Môn bách tính trôi dạt khắp nơi, lại có thêm ngọn lửa hừng hực thiêu ngươi phủ đệ, lẽ nào ngươi còn không biết tỉnh ngộ sao? Triệu Duẫn Nhượng không dám tiếp lời, chỉ là không ngừng dập đầu tạ tội. Triệu Trinh bình phục tâm trong lòng căm ghét cảm, vung vung tay hào nói, nếu hoạch tội vấn thiên, vậy thì mang theo toàn gia đi thông thiên quan tụng kinh cầu phúc, tông chính phủ Bạch Hà không ra, không được tự ý rời. Triệu Duẫn Nhượng toàn thân sủi lơ trên đất, ôm càng xe cầu khẩn nói, cầu bệ hạ khai ân, lao thần thân thể suy nhược, ấu tử bây giờ lại là si ngốc ngơ ngác, không chịu nổi thông thiên quan khổ tu, cầu bệ hạ bỏ qua cho lão thần một lần. Triệu Trinh gió nhẹ ống tay áo, cũng không để ý tới Triệu Duẫn Nhượng, ở thị vệ chen trúc dưới đi về phía trước bách thập bộ, đối với chỉ huy cứu hỏa Bao Trừng nói, không thể để cho đại hỏa lan tràn ra, cần nhân thủ liền đi thuyên chuyển. Lúc cần thiết dỡ xuống chu vi phong ốc, cũng phải ngăn cách đại hỏa. Bao Trưởng vội vàng nói, lao thần tuân chỉ, xin mời bệ hạ rời đi hiểm địa, lao thần tất nhiên sẽ không để cho đại hỏa lan tràn ra. Triệu Trinh gật gù liền một lần nữa lên xe giá, không có tránh khỏi đám cháy, mà là dọc theo ngự nhai nhẫn nhịn cực nóng, chậm rãi đi vào Triều Thiên Môn. Đương lôi kéo Dương Hoài Ngọc xe ngựa tiến vào thành Đông Kinh thời điểm, Dương Hoài Ngọc trên người đã cắm đầy ngân châm. Những ngân châm này đều là thô to nhất loại kia ngân châm. Ngân châm là trống rỗng, tụ huyết từ ngân châm phần sau chậm rãi chảy ra, cuối cùng nhỏ ở trong cái mâm. Quẹ chân lão binh ha ha cười nói, đại lang trận chiến này tuy rằng ăn rất nhiều khổ, đối với chúng ta Dương gia nhưng là hỷ sự to lớn. Lao Thái Quân nghe nói khổ cho ngươi chiến trải qua sau, liền vẫn ồn ào muốn gặp Dương gia một đời mới Dương vô địch. Dương Hoài Ngọc liệt liệt chửi thống khổ nói, đáng tiếc có thể hay không bắt được người đứng đầu vẫn là chưa định số lượng. Quẹ chân lão binh cười nói, có trận chiến này là đủ, còn có thể hay không thu được người đứng đầu không quá quan trọng. Ngươi trận chiến này ở trước mặt bệ hạ giết ra Dương gia huy phong, có điểm này còn muốn cái gì? Ha ha, ông thông gia Tô lão gia đã đến nhà hướng về phu nhân biểu thị chúc mừng, hai nhà thỏa thuận, một khi thiếu lang quân thương thế khôi phục, liền lập tức cưới vợ Tô gia tiểu nương tử. Dương Hoài Ngọc trên mặt lại một lần nữa lộ ra ngớ ngẩn như thế mỉm cười. Không chịu nổi tình cảnh này, Thiết Tâm Nguyên cùng Xảo Nhi vừa vào thành liền nhảy xuống Dương gia xe ngựa. Thiết Tâm Nguyên một lần nữa leo tới bao tử trên cổ, vội vã không nhịn nổi muốn bao tử nhanh lên một chút đi ngự nhai, hảo đi xem tông chính phủ đến cùng bị thiêu thấu không có. Ngự nhai đã loạn tung tung phèo, toàn đông kinh hỏa tuần phâu người đều chạy tới nơi này, đưa nước gồm nước cong 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 vang lục lạc ở trên đường cái đấu đá lung tung, không ngừng đem thủy đưa đến tông chính phủ. Ngày xưa hoa lệ huy hoàng tông chính phủ cửa lớn đã bị khói đặc hun đến cháy đen. Dày đặc lớp sơn bị đại hỏa khảo không ngừng nổi bong bóng, thoáng qua thì có ngọn lửa từ sơn mặt trên nô ra. Hỏa tuần phô phun nước xe ngay lập tức sẽ đem thủy dội đi tới, đem ngọn lửa tiêu diệt. Bách thập cũ còn không bao tử to bằng ngón tay cột nước cao cao phun tiến vào đám cháy, cũng không giống như lên tác dụng gì, hỏa diễm quá lớn, cột nước quá lúc nhỏ, thủy thì có chất dẫn cháy tác dụng. Không ai có thể đi tông chính phủ bên trong đến xem, nơi đó đã thành hỏa diễm thế giới. Đẹp đẽ đình đài lầu các bây giờ toàn bộ đã biến thành từng cái to lớn bó đuốc. Tông chính phủ bầu trời không khí bị ngọn lửa lấy sạch, không lý do nổi lên gió xoáy mang theo vô căn hỏa diễm sông lên mây xanh. Một viên khoảng cách tông chính phủ bách thập bộ xa cây hòe lớn không gió tự cháy, mười mấy nói cột nước dội đi tới đều không thể ngăn cản nó thiêu đốt, mặt trên chạc cây thiêu đốt hầu như không còn sau, hỏa diễm mới chậm rãi tắt. Chỉ để lại một cây cháy đen cảnh cây đột ngột đâm về phía trời quang. Hỏi qua người sau, Thiết Tâm Nguyên mới hiểu được, trận này đại hỏa nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì Long Hổ Pháp Sư không có khống chế lại pháp lực của chính mình, tiếp dẫn quá nhiều Nam Phương Bính Đinh Hỏa mới hội gây thành đại hỏa. Mà Long Hổ Sư cùng 6 cái đệ tử, đã toàn bộ bị Nam Phương Bính Đinh Hỏa cho phản vệ, có người nói thân thể đều nổ tung, vừa nổi lửa thời điểm. Liên tiếp mãnh liệt tiếng nổ mạnh chính là những người kia nổ tung minh chứng. Nếu đại gia đều nói như vậy, Thiết Tâm Nguyên cùng Xảo Nhi đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết là chính mình hướng về thủy đạo bên trong làm mất đi thật nhiều sang mới gây thành đại họa. Không trung vô căn hỏa không ngừng trên không trung hình thành đủ loại quỷ dị đồ án. Thiết Tâm Nguyên chỉ vào trong chớp mắt ánh lửa đồ án hét lớn, xem a, Chu Tước. Mọi người vội vã nâng đầu nhìn tới, chỉ thấy giữa bầu trời xuất hiện một đại đồng hỏa diễm. Ở trên không trải ra sau giường như một con đập cánh bay lượn chim khổng lồ. Chưa xong con tiếp. Chương 131, nhất định phải lớn rồi. Ánh lửa nháy mắt liền qua, nghe được Chu Tức hiện thế người so với nhìn thấy Chu Tức nhiều người. Con điểu kia có cái mông phì phì, như gà mẹ. Phúc Nhi đứng ở bên cạnh nói một câu lời nói chân thật. Nói thật hài tử bình thường không có kết quả gì tốt, liền, Xảo Nhi cùng Thiết Tâm Nguyên cùng với Linh Nhi đồng thời vây quanh Phúc Nhi hành hung. Bị đánh hội đồng Phúc Nhi thấy rất oan ức, nhìn nhìn hỏa thiêu tông chính phủ, cuối cùng không có còn dám nói Chu Tức như gà mẹ một loại phí lời. Sự tình đến lúc này, sự thực bình thường liền cần vì mục đích mà phục vụ, đừng nói hình dáng của ngọn lửa như gà mẹ, coi như như một con lợn, nó cũng có thể là Chu Tức răng rớp. Từ khi nghe nói trong ngọn lửa xuất hiện Chu Tức sau, đội viên cứu hỏa đang hùng hổ dập lửa, lúc này cũng không tự chủ được thả chậm lại bước chân. Cứu hỏa là tích đức làm việc thiện chuyện tốt, xông tới thần linh vậy thì là cho mình gây tai họa. Ngày hôm nay khí trời sáng sủa, từng tia gió đều không có thổi, hỏa diễm đều là phóng lên trời, ai cũng rõ ràng, chỉ cần hỏa bên trong đình đài lầu các thiêu xong, đại hỏa cũng là tát. Tông chính phủ cao to tường vây lúc này rất hữu hiệu, chí ít ngăn cản một phần hỏa diễm lan tràn ra phía ngoài. Quanh thân nhân gia trên nóc nhà đã sớm rội thủy, lá ướt nhẹp nên khả năng cháy không quá lớn. Liền, đại gia liền canh giữ ở tông chính phủ tường vây bên cạnh, chờ tông chính phủ đốt thành một vùng đất trống. Từ khi hoàng đế yêu cầu Triệu Duẫn Nhượng đi đạo quan niệm kinh sau, Triệu Duẫn Nhượng liền rời đi tông chính phủ, chính hắn rõ ràng, đại hỏa qua đi, triều đình nhất định sẽ thu hồi vùng đất này một lần nữa xây dựng hảo tòa nhà, ban thưởng cho những khác thân quý đại thần. Hắn lúc này phiền não nhất chính là thông thiên quan rất nhỏ, không tha cho gia đình hắn nhiều người như vậy khẩu. Thiết Tâm Nguyên thấy tông chính phủ bị đốt thành đất trống đã không thể tránh khỏi, cũng không có bao nhiêu nhìn xuống tâm tư. Đúng là xảo nhi nhìn say sưa ngon lành, không nỡ rời đi. Phàm là người xấu, tận mắt thưởng thức chính mình tạo thành hậu quả xấu là một loại lớn lao hưởng thụ. Bao tử thổ Thiết Tâm Nguyên đi tới tảo trùng ngõ nhỏ, mắt thấy cũng đã khi đêm đến, bất luận là hắn vẫn là Thiết Tâm Nguyên cũng đã đói bụng trước ngực thiếp phía sau lưng, từ hoàng đế nơi đó cướp đến một điểm bánh ngọt, căn bản là không hữu dụng. Trở lại thất ca thang bính phô phát hiện nơi này không ai ăn cơm thật ngon. Đều đang nghe một tên béo nước bọt tung tóe giảng giải ngày hôm nay hiểu biết. Dương gia đại lang bị đánh cho đến thảm, tráng kiện Thiết sư tử thân vạm vỡ như lao nghiêu, mỗi một quyền cũng giống như là đánh vào túi bột, vầy ngành ngành không để yên không kết thúc. Cha cha! Cũng may nhờ Dương gia đại lang một thân thủ nghệ, không biết làm sao liền đem Thiết sư tử cũng biết đến đầy người thương. Chính nghe hăng hái Vương Nhu Hoa thấy nhi tử cùng bao tử trở về liền chào đón nói, Dương đại lang bắt được người đứng đầu. Thiết Tâm Nguyên lắc lắc đầu nói, còn không biết, trong thành cháy, vậy hạ không nói gì đến, liền đã trở về cung. Vương Nhu Hoa bĩu môi nói, tông chính phủ cháy, ngũ phương đại sư đã sớm đã nói trước. Nói bọn họ là ở dẫn hòa đốt người, xảy ra chuyện là tự tìm, nhân quả cũng không biết rõ liền dám lung tung tìm người mượn pháp, có chuyện mới là bình thường. Thiết Tâm Nguyên nhìn nhìn mẫu thân nói, ngày hôm qua trong lời còn nói không có sượt đến nhân gia Nam Phương Ly Hỏa, có chút đáng tiếc. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, nương không phải không biết trong này nhân quả sao, may là hôm nay không đi. Nghe xong lời của mẫu thân sau, Thiết Tâm Nguyên liền không muốn nói cái gì, vội vàng nói, cho ta cùng bao tử làm chút gì ăn, sáng sớm đến hiện tại liền chỉ ăn một bát mì vằn thắn. Vương Nhu Hoa nhìn nhìn tội nghiệp nhìn túi của mình. Tức giận cười mắng, đều là mang một cái bụng không đáy tới dùng cơm, sớm muộn sẽ đem lão nương cửa hàng cho ăn đổ. Những này oán giận Thiết Tâm Nguyên cùng bao tử đều không sẽ quan tâm, không nói hai lời an vị ở bàn bên cạnh chờ hảo cơm canh bưng lên. Thiết Tâm Nguyên cảm thấy rất là uể oải, toàn thân lỏng lỏng lẻo lẻo không hề có một chút khí lực. Cái cảm giác này kỳ thực rất thoải mái, chính là không muốn động, đặc biệt là ăn no cơm sau thì càng thêm không muốn động. Bất luận là Dương Đại Lang sự tình, vẫn là tông chính phủ đại hỏa vào đúng lúc này cách hắn phi thường xa xôi. Bao tử lĩnh tiền sau liền về nhà, Thiết Tâm Nguyên tiến vào mẫu thân trong xe ngựa, che lên một cái chăn mỏng, liền nặng nề ngủ. Tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau. Mẫu thân như trước đi tới cửa hàng. Bếp lò bên cạnh bày đặt hỗn loạn, bên trong có nho khô, cũng có táo đỏ, bị vi hỏa thúc một chút vị ngọt phân tán. Tràn đầy hỗn loạn đều bị Thiết Tâm Nguyên uống vào. Sờ sờ cái bụng đi tới trong sân. Thanh Đông Kinh mùa xuân đánh đến nơi, không khí ướt át, chỉ là bên trong có một cỗ dày đặc khói lửa. Hướng về Ngự Nhai phương hướng nhìn sang, nơi đó đã không có khói đặc, nhìn dáng dấp trải qua một buổi tối nỗ lực, bao chừng mang theo hỏa tuần phâu người đã tiêu diệt đại hỏa. Đốt một cái tông chính phủ mà thôi. Cũng không thể ảnh hưởng toàn bộ thành Đông Kinh vận chuyển, như vậy đại hỏa, hàng năm ngày đông bên trong đều sẽ có hai, ba chẳng. Huống chi trận này đại hỏa hoàn toàn là bởi vì Triệu Duẫn Nhượng ngu xuẩn tạo nên, thì càng thêm không có ai đi đồng tình bọn họ. Tiểu công chúa khuôn mặt tươi cười vẫn là như vậy đẹp đẽ, màu xám đen lỗ châu mai trung gian lộ ra một tấm quả táo đỏ như thế khuôn mặt tươi cười, làm cho cả âm u bầu trời tựa hồ cũng có thêm một phần tức giận. Bát âm hộp vẫn tốt, không có xấu. Tiểu công chúa ôm bát âm hộp hướng về Thiết Tâm Nguyên lượng một thoáng, lại chết mở thân để lẻ lưỡi hồ ly đem đầu lộ ra hướng về Thiết Tâm Nguyên chào hỏi. Cuối cùng liền cái kia bảy con chó con cũng một cái xa suốt dưới cùng Thiết Tâm Nguyên chào hỏi. Ổ chó đã tạo được rồi, ma ma trả lại bên trong giải ra giày đặc sợi bông, ta từng thử, ngủ rất thoải mái, chính là hồ ly tổng không thích ngủ ở bên trong. Thiết Tâm Nguyên cười nói, đó là cậu cậu ra, không phải hồ ly ra, hắn đương nhiên sẽ không yêu thích trụ ở bên trong. Hồ ly nhìn dáng dấp rất là sốt ruột, không ngừng nhảy lên đem đầu của mình lộ ra, khả năng là lo lắng Thiết Tâm Nguyên không nhìn thấy, còn ríu rít kêu to. Lớn tuổi ma ma đem hồ ly chứa ở rổ bên trong buông xuống đầu tường, Thiết Tâm Nguyên cùng hồ ly song song ngồi ở cối xay vào chiều công chúa cười. Ta sinh nhật lễ vật đều không muốn. Công chúa biểu hiện tựa hồ có hơi ảm đạm. Tại sao? Ta cũng đã gần phải làm tốt, thủy lưu tiểu kiều cộng thêm luồng nước. Tiểu công chúa con mắt trợn lên thật lớn, nàng căn bản là không có cách nào tưởng tượng Thiết Tâm Nguyên làm sao cho mình làm nước chảy cầu nhỏ cộng thêm luồng nước, nghe tên thật giống như rất tốt. Cũng không biết nàng là trải qua cỡ nào kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, lần trước đưa ta bát âm hộp liền rất tốt, nhà ngươi ra cảnh nghèo, một năm chỉ có thể muốn một lần lễ vật, bằng không nhà ngươi liền không cơm ăn. Thiết Tâm Nguyên không biết Triệu Trinh là làm sao đối với con gái của chính mình nói dân gian thảm trạng, phỏng chừng đều là kiếm những kia hết sức thê thảm ví dụ giảng cho nữ nhi, do đó đạt đến giáo dục nữ nhi cần kiệm tiết kiệm này một mỹ đức. Mỗi một lần Thiết Tâm Nguyên đều muốn nói cho công chúa chính mình cũng bất tận, bất quá vừa nghĩ tới chính mình đối với hoàng gia người nói mình trải qua rất giàu có, cái kia thuần túy là đầu bị đại hồng thủy êm quá. Công chúa có như vậy nhận thức cũng không sai. Trong cung lão sư nhiều như vậy, sở dĩ không sửa lại công chúa loại này ngoại trừ hoàng gia người khác đều là quỷ nghèo ý nghĩ, chính là bởi vì trong này lợi nhiều hơn hại, rất thích hợp đem công chúa giáo dục thành một cái trách trời thương người hảo công chúa. Sau đó ta liền muốn đi tam huệ đường đến trường, không thể ở trong nhà, ngươi có việc có thể viết thơ cho ta, hồ ly hội giúp ngươi đem thư thả ta trong phòng. Thiết Tâm Nguyên vỗ vỗ hồ ly đặt ở bắp đùi mình trên đầu đầy cõi lòng tự tin đối với tiểu công chúa nói. Ngươi cũng phải đi rồi chưa? Sáng sớm hôm nay Lưu Thái Phi chết rồi, bọn họ nói là bị yên khí cho hung chết, nàng quá già, ta đã sớm nên đem ngươi cho ta lọ sắt đưa cho nàng. Tiểu công chúa khả năng là Thiết Tâm Nguyên ở trên thế giới này tối không phiền chán một người ngoài. Cùng với nàng thời điểm, Thiết Tâm Nguyên luôn có thể cảm giác mình là người tốt. Không giống cùng xảo nhi cùng nhau thời điểm, đầy đầu đều là hại người chủ ý. Tiểu công chúa ở đây cũng không thể dừng lại lâu thêm, ở tha thiết hy vọng Thiết Tâm Nguyên sang năm đưa nàng nước chạy cầu nhỏ châm nước xe sau, liền mang theo một đám vong ân phụ nghĩa chó con rời đi. Vắng vẻ trong sân chỉ còn dư lại Thiết Tâm Nguyên cùng hồ ly. Hồ ly gần nhất đã thiếu kiên nhẫn chăm sóc những kia chó con, nay cùng hồ ly tập tính có quan hệ, một khi cáo nhỏ sau khi lớn lên. Chúng nó sẽ đem cáo nhỏ đuổi ra khỏi nhà, để chúng nó tự lực cánh sinh đi tới. Bất quá à, chuyện như vậy bình thường đều là hồ ly cái làm ra sự tình, Thiết hồ ly nhưng là một con hàng thật đúng giá công hồ ly à. Thành Đông Kinh bên trong không phải là không có hồ ly, rất nhiều hoang vắng địa phương có rất nhiều hồ ly, những kia hồ ly đã thay đổi săn bắn quen thuộc, chuyên môn ăn nhân loại lưu lại rất rưởi. Thậm chí hội có một ít rất lớn mèo rừng từ tường viện trên đi qua. Chúng nó đã quen cùng nhân loại ở tại cùng một mảnh trên đất. Có lúc Thiết Tâm Nguyên hội suy đoán, có phải là những khác hoang dại hồ ly bài xích Thiết hồ ly, không có đồng bạn Thiết hồ ly đang nhìn đến một đám đối với hắn không có địch ý chó con, liền ngộ nhận là đồng bạn của chính mình. Vì thu được có hạn hữu nghị, không tiếc đem chúng nó từ đám cháy bên trong điều trở về nuôi nấng. Thiết Tâm Nguyên thăm thẳm thở dài một tiếng, ôm chặt hồ ly, thời khắc này hắn cảm giác mình cùng hồ ly rất giống. Không quản lý mình có phải là có trong truyền thuyết trí tuệ, ở khoảng thời gian này bên trong, chuyện của mình làm bất quá là hồ ly làm việc phiên bản mà thôi. Mùa xuân liền muốn đến rồi, đông phong trở nên cường thịnh, trầm thấp sợi bông bình thường trắng loan đá mây từ đỉnh đầu nhanh chóng bay qua, có trùng điệp rất cao, có chỉ là mỏng manh một mảnh, có càng bị phong xả thành ngàn vạn tia. Mặc dù là màu trắng tầng mây trùng điệp thâm hậu, lại bạch đá mây cũng sẽ biến thành mây đen, sau đó sẽ trời mưa. Đây là một người đơn giản sinh quá trình, hoặc là nói đây là một cái sinh mệnh quá trình. Chúng ta hoạt càng lâu, đáy lòng liền càng là hắc ám. Mọi người sở dĩ sẽ thích xem hải tử đen lay lấy con mắt, đó là bởi vì hải tử chỉ là một đóa vẫn không có bị trùng điệp bạch vân, không dính một hạt bụi, trắng đoán làm lòng người say. Công chúa tự nhiên là trắng đoán, mặc dù là xảo nhi cũng là trắng đoán, chân chính biến thành đen chỉ có chính mình. Sau đó, Thiết Tâm Nguyên liền hết sức muốn nhanh lớn lên, chí ít, vào lúc đó người khác cùng mình đều là bình thường hắc. Chưa xong còn tiếp.